This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi, còn hai ngày nữa mới được là anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, nhưng mà thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp. Phải nói là một trong những cái tuần lễ đẹp chưa từng thấy kể từ mùa hè đến cho tới nay. Hôm nay nhiệt độ lên vào khoảng 88 độ mà thôi, thấp nhất là 67, không có nóng giống như là mấy hôm trước đâu. Và nghe nói thì cũng có mưa nhưng mà xác suất này rất là nhỏ. Và ngày mai cũng không có mưa, ngày mốt cũng vậy, ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật trời sẽ rất là đẹp giống như là ngày hôm nay. Nói chung là nguyên một tuần lễ chúng ta có một ngày rất là đẹp. Thưa quý vị biết là bây giờ cái chữ Cô Phi Phi đó là cái chữ mà Tổng thống Donald Trump 3 giờ sáng ông đã tweet vào tuần vừa rồi, bây giờ nó rất là nổi tiếng. Người ta đã nhìn thấy cái chữ này khắp nơi ở trên Internet vào tuần vừa rồi, nhưng mà bây giờ đó là quý vị sẽ thấy là cái chữ này nó còn xuất hiện ở trên đường phố nữa kìa. Cái dịp mà Tổng thống Donald Trump ông tweet trên mạng Internet cái chữ đó, không có biết là cái hiểu của nó là cái chữ gì, mà chính ngay Tổng thống cũng không có tiết lộ là cái chữ đó là do ông viết sai hay là nó có một cái ý nghĩa nào đó. Nhưng mà bây giờ có nhiều người tại tiểu bang Texas là họ cũng muốn là cái bảng số xe của mình có cái chữ Cô Phi Phi. Vâng, có một cái anh chàng đó thành phố Houston là là hàng xóm của anh Đăng Khoa đây, tên là Chad Winston. Thì anh chàng này lên trên mạng Internet là muốn cái bảng số xe của mình, cái chiếc xe truck của mình là cái chữ Cô Phi Phi, nhưng mà không có may mắn là đã có ai đó đi trước anh ta rồi. Thành ra là anh ta mới sửa lại cái chữ là Cô F3 Phi thay vì cái chữ Cô Phi Phi. Và những người sống ở bên California, Nebraska hay là North Carolina và ít nhất là 17 tiểu bang khác thì họ cũng đã đặt để mà cái bảng số xe của mình có cái chữ Cô Phi Phi đó. Có một số người ở bên tiểu bang Maine cũng vậy, là họ phản động rất là nhanh khi mà vừa thấy cái chữ mà Tổng thống Trump vừa mới tweet lên, là vài tiếng đồng hồ sau là đã có ai đó đã ghi danh để mà có được cái bảng số chữ Cô Phi Phi. Thì cái cơn sốt của Cô Phi Phi này nó xuất hiện từ cái giữa đêm vào ngày thứ tư tuần vừa rồi. Và có một cái game, có một cái máy game họ cũng sử dụng cái chữ Cô Phi Phi này trong cái máy game đó. Nhưng mà cái nghĩa của nó đó là, nếu mà chúng tôi dịch thì không biết nó có chuẩn hay không, đó là cái chữ Cô Phi Phi nó có nghĩa theo cái game này đó là tự động điều chỉnh nhưng mà không đúng ngay trong lúc 3 giờ sáng. Tại vì lúc đó 3 giờ sáng là Tổng thống Donald Trump cũng thích cái chữ này. Và cái chữ này nếu mà quý vị có vào trong từ điển, nếu quý mở ra đó thì quý vị đánh vào thì nó sẽ có xuất hiện ra cái chữ, nói rằng là cái chữ này chưa có ở trong từ điển, tức là nó quá mới, nó mới xuất hiện khoảng chừng có một tuần lễ thôi anh Đăng Khoa.
Tổng thống Trump thì chúng ta biết rằng là ông này không đi, người ta cái giờ đó là giờ đi ngủ mà ông thì lại lên Twitter rồi Twitter, mà nhiều khi bây giờ có sai thì có lẽ là ông cũng không có nói là ông sai, tại vì nhiều khi thì là tổng thống thì cũng rất là nhiều người theo dõi, và bây giờ thì cũng có khá là nhiều người đã theo cái phong trào là Coffee Fee, thì từ việc muốn cái license plate, bản số xe của mình có các chữ này rồi các cái dịch vụ ăn theo, thì có lẽ trong thời gian sắp tới cũng còn rất là nhiều người sẽ tiếp tục lấy hoặc là cái chữ Coffee Fee mà Tổng thống Trump đã đưa lên Twitter này và sử dụng vào các cái việc khác nữa. Thưa quý vị, là chúng ta biết rằng là trong cái thời gian này cũng như là lúc này thì việc mà Facebook hoặc là Instagram, các cái trang social network trên thế giới ngày càng nhiều, thì bất cứ các cái hành động của chúng ta cũng nên phải cẩn thận. Đặc biệt rằng là các cái lời phát biểu thì sẽ rất là dễ làm cho chúng ta có thể ảnh hưởng tới những cái sai lầm mà khi mình thấy rằng là đã làm, tuy nhiên muốn rút lại thì cũng không thể. Và câu chuyện này liên quan tới trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là trường đại học Harvard, thì đã rút lại việc thu nhận đối với ít nhất là 10 tân sinh viên sau khi mà các cái giới chức nhà trường đã khám phá rằng là những cái người sinh viên này đã có các phát biểu bị coi rằng là sai trái trên một cái trang Facebook. Đó là theo cái tờ báo sinh viên của trường Harvard cho biết. Thì bản tin cho hay rằng là các cái phát biểu này được đưa ra trên một cái trang Facebook. Trong đó thì các cái tân sinh viên đã nêu các cái vấn đề như là việc giễu cợt về các đề tài như là tấn công tình dục, hoặc là việc người theo Do Thái bị giết trong các cái vụ Holocaust, cái chết của các trẻ nhỏ, và một đặc biệt rằng là một số các cái nhóm phân biệt chủng tộc hoặc là màu da. Và đương nhiên rằng là sau khi trường đại học Harvard biết được điều này thì họ đã ngay lập tức thông báo về việc rằng là hủy thu nhận các cái sinh viên này trong các cái thư báo từ giữa tháng 4. Và trường Harvard thì khi thu nhận sinh viên cũng đã gửi các cái lời cảnh báo rằng trường dành quyền rút lại đề nghị thu nhận trong một số trường hợp. Tức là khi mà đã nhận được giấy chấp nhận nhập học của trường đại học Harvard thì không có nghĩa rằng là 100% chúng ta sẽ có được một cái chỗ học tại trường này. Nếu như mà có các cái lời lẽ phát biểu sai trên các cái trang social network thì trường Harvard vẫn có quyền deny cái đơn nhập học và rút lại cái quyền thu nhận. Và một trong những cái trường hợp đó rằng là về việc rằng là có các cái hành vi đạo đức và không có thật sự nghiêm túc khi mà phê bình hoặc là nhận xét các cái cá nhân trên các cái trang mạng. Và một cái điện thư gửi từ văn phòng thu nhận sinh viên của trường Harvard đến tay các cái sinh viên bị rút lại việc thu nhận và nói rằng là những cái hành động, những cái phát biểu trên cái trang Facebook là một điều không thể chấp nhận được. Nữ phát ngôn nhân của trường đại học Harvard, bà Rachel Dance, cho biết rằng là nhà trường không công khai bình luận gì về việc thu nhận các cá nhân sinh viên. Và trường này thì chỉ nhận khoảng 5.2% trong số các cái đơn gửi tới cho các cái khóa ra trường vào năm 2021 và nhận vào khoảng 2.056 người trong tổng số 39.506 đơn nộp. Đó là theo con số của các nhà trường cung cấp. Và qua cái bản tin này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là Facebook cũng là một nơi mà có thể chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân và trao đổi các câu chuyện với nhau. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận khi mà đưa ra một cái lời lẽ nhận xét hoặc là viết một cái status. Nếu như mà không cẩn thận thì có thể sẽ ảnh hưởng đến các cái chuyện, các cái công việc hoặc là các cái việc học của mình. Và đôi khi chỉ cần một câu chuyện đưa lên Facebook thì cả thế giới đều biết, và lúc đó thì có muốn sửa đổi cũng không thể, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Facebook là cái nơi mà có nhiều tào lao nhất anh Đăng Khoa. Tại vì đủ mọi cái thứ tin, tin thật cũng có mà tin giả cũng có.
Fake news anh Quang Hưng.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, là cái mùa này là cái mùa tắm biển. Mà cái mùa tắm biển là cái mùa mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Có một cái trường hợp mà chúng tôi cũng muốn nêu ra ở đây xảy ra của tiểu bang Texas. Số là có một người đàn ông 31 tuổi. Cái ông này đó thì mới xâm ở cái người của ông, ngay chân của ông thôi. Cái vết xâm rất là mới. Thì ông này mới đi tắm biển. Và khi mà đi tắm biển mà có vết thương như vậy đó thì rất là dễ bị cái loại vi khuẩn gọi là ăn thịt người. Nó sẽ tấn công. Thì ông này đi tắm biển ở cái vịnh Mexico mà cái vết xâm của ông ngay đùi đó, ngay chân của ông mới có xâm có 5 ngày thôi. Tức là nó vẫn còn chưa có lành hẳn, chưa có thành sẹo. Thì khi mà đi tắm biển như thế thì ông gặp cái khu vực nó có vi khuẩn ăn thịt người, là các loại vi khuẩn tên là Vibrio vulnificus. thì nó thường thường xuất hiện vào những cái thời, cái khoảng thời gian trời ấm và lại nóng. Theo như là cái cơ quan phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ gọi là CDC thì người ta ước lượng là có khoảng chừng 80.000 những cái trường hợp bệnh như vậy và đã gây tử vong cho 100 người bởi cái loại vi khuẩn ăn thịt người này. Và nó ít khi thường xuất hiện, nhưng mà mỗi khi xuất hiện như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì cái ông này đó, ông đi viện Mỹ Tây Cơ mà tắm, rồi sau đó mới bị sưng tấy ở cái vết thương. Thì khi mà đưa vào bệnh viện Parkland Memorial bên Dallas á, thì vết thương này nó nhiều vết bầm, rồi nó có nước mọng bắt đầu xuất hiện ra, và bác sĩ rất là lo ngại. Điều trị trong một tuần và người ta uống thuốc, nhưng mà tới khoảng chừng một tháng sau thì những con vi trùng ngay cả bác sĩ cũng không có chữa nổi. Và vì vậy mà khi mà nó thấm vào máu rồi nó làm cho nhiễm trùng luôn cả gan, hư thận. Và chỉ trong khoảng một thời gian thì cái người đàn ông này nó chết. Đó là một trong những cái trường hợp mà chúng tôi cũng thấy là tiểu bang Texas, cái mùa này là cái mùa đi tắm biển. Và vì vậy mà khi mà quý vị có những cái vết thương chảy máu ở trong người thì không có nên chúng ta đi tắm biển. Bởi vì trong những cái trường hợp mà gặp những cái loại vi khuẩn ăn thịt người này thì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, đang Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với việc rằng là mùa hè thì thời tiết rất là nóng, và chắc chắn rằng là cũng có khá nhiều các cái gia đình cũng như rằng là các em cũng đang nghỉ hè, đưa các con em của mình tới tắm biển thì cũng nên cẩn thận, đặc biệt rằng là nếu như mà chúng ta bị các cái vết thương sưng hoặc là lở loét thì không nên xuống biển, bởi vì các cái loại vi khuẩn, không chỉ riêng cái loại vi khuẩn Vibrio vulnicus này không, mà cũng có khá nhiều các cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng đã cảnh báo có các cái loại vi khuẩn khác cũng có thể đi vào, xâm nhập vào cơ thể, và do đó sẽ gây ra các cái căn bệnh, và nếu như mà không chữa trị kịp thời thì sẽ không có qua khỏi. Thưa quý vị, rằng là cái Hoa Kỳ thì cũng đang bắt đầu bước vào cái mùa bão năm 2017, thì cơ quan thời tiết quốc gia cũng đã cho biết rằng là có khoảng hơn 7 triệu căn nhà ở Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị lụt nếu như có các cơn bão xảy đến vào năm nay. Thì chương trình bảo hiểm lụt toàn quốc được điều hành bởi cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang mà chúng ta thường gọi là FEMA, cung cấp các hợp đồng bảo hiểm dành cho những chủ nhà sống trong những vùng mà đòi hỏi bảo hiểm về bảo hiểm lục lọi. Và tại nhiều nơi thì không có thị trường tư nhân nào để thay thế cho chương trình bảo hiểm quốc gia. Và tại nhiều vùng thì những nhà cho vay đòi hỏi một hình thức bảo hiểm nào đó. Hiệp hội Địa ốc Toàn quốc thì đang tổ chức vận động để mà Quốc hội tái chấp thuận một cái chương trình bảo hiểm lục, thì ước tính rằng là có thể mất khoảng 40.000 vụ mua bán nhà một tháng nếu cái sự chuẩn thuận này hết hiệu lực. Và con số ước lượng đó được căn cứ trên các cái kinh nghiệm trước đây. Khi mà chương trình này hết hạn vào năm 2010, thì hơn 1.300 vụ mua bán nhà đã bị đổ vỡ mỗi ngày. Và nếu như mà một cái ngôi nhà cho vay thế chấp đòi hỏi phải có bảo hiểm lục giữa lúc một hợp đồng hết hiệu lực, thì chủ nhà có thể bị coi như là không trả nợ, và các hợp đồng bảo hiểm lục có giá trị này trong một năm. Và có người chỉ trích chương trình bảo hiểm lục nói trên. Trong năm 2014 thì Nghiệp đoàn các khoa học gia liên hệ đã phát hành một bản báo cáo nhấn mạnh rằng là các chương trình được chính phủ hỗ trợ giúp ấn định giá biểu bảo hiểm thấp một cách giả tạo liên quan đến nguy cơ đặt ra cho bất động sản. Và trong năm 2016 thì cũng đã có khá nhiều các cái trận lụt mà thiệt hại của nó đã lên tới 5 tỷ Mỹ Kim, kể cả tính cả cái cơn bão Matthews. Và đó là cái năm mà bồi thường thiệt hại lớn thứ ba trong lịch sử các cái chương trình. Và cũng có đưa ra 10 cái vùng đô thị có nguy cơ coi như là lụt vì bão nhiều nhất, thì gồm có các thành phố như là thành phố Miami, Florida, thì số nhà bị bão lụt là lên tới gần 800.000 căn nhà. Và thứ hai là New York City, với số nhà mà có thể bị nguy cơ bão lụt là 723.183 căn nhà. Và tiếp theo là thành phố Tampa tại tiểu bang Florida, khi mà có tới 460.000 căn nhà có thể bị nguy cơ lụt vì bão. Tiếp đến là có New Orleans, Virginia Beach, và thành phố Houston thì đứng thứ 7 với cái số nhà mà có nguy cơ lụt vì bão lên tới 285.000 căn nhà. Và tiếp theo thì có các thành phố như là Bradenton tại tiểu bang Florida, Naples cũng tại Florida và Jacksonville cũng tại tiểu bang Florida. Và các nhà bảo hiểm cũng khuyến cáo mọi người rằng là nên mua cái bảo hiểm về lụt tại các thành phố trên, bởi vì năm nay thì được dự trù rằng là sẽ có khá nhiều các cơn bão đổ vào tiểu bang Florida cũng như rằng là các tiểu bang lân cận, và nếu như mà không chuẩn bị thì các cái ngôi nhà nằm trong vùng này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ tư, ngày bản lề thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.